chỉ dùng danh tự giả dắt dẫn các chúng sanh vì nói trí huệ Phật. Các Phật ra nơi đời chỉ một việc này thiệt, hai thứ chẳng phải trơn, trọn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sanh. Đây Phật nói rõ thêm, nghĩa là những cái điều mà Phật Phương Tiện nói đó là chỉ dùng danh tự giả, không danh tự giả để mà dắt dẫn. Thì như vậy chúng ta lại vì sao mà lại còn phải bám chấp vào những danh tự đó? Cho nên là kẹt trên những danh tự giả đó là mình chết trên những cái giả danh, rồi mắc kẹt trên những cái giả danh đó, rồi còn phân chia đây kia yêu ghét hoặc là cao thấp nữa, thì cái đó là mắc kẹt. Danh tự giả là gì? Thí dụ như Phật nói là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, hoặc là quả này quả kia, thì đó cũng là danh tự tạm, rồi mình mắc kẹt trên đó rồi cái phân chia. Tôi là tu theo đại thừa, anh là tu theo tiểu thừa, tôi cao, anh nhỏ, anh thấp. Đó. Thì vậy chính cái tâm đó là cái tâm gì rồi? Tâm đó là tâm sinh tử, phải không? Cho nên đây Phật nói rõ đó là những danh tự giả Phật phương tiện để mà dắt dẫn thôi. Chứ còn cái tri kiến Phật á thì có tiểu có đại gì không? Hiểu như vậy thì mới thấy được cái ý Phật muốn chỉ. Cho nên Phật nói Phật ra đời đó chỉ vì một cái việc này đó là thiệt thôi, còn ngoài ra có hai á không phải chơi, có hai thứ là không phải chơi rồi. Bởi vì cái tâm thể đó thì đâu có đại thừa, đâu có tiểu thừa gì, phải không? Do đó mà đó là cái chỗ mà mình sống hàng ngày nữa, sống hàng ngày nhưng mình không biết thôi. Do đó mà ngài Thạch Đầu ngài mới có cái câu gọi là từ lâu mà chung ở chẳng biết tên đó, ở chung với nhau hàng ngày mà không có biết tên đó. Sống với nó, ăn cùng ăn, uống cùng uống, ngủ cùng ngủ nó mà không biết tên nó. Tức là sao? Vì nó không có tên, lấy gì biết, phải không? Mà biết tên nó thì thành ra là cái khác nữa rồi. Thì như vậy để thấy rằng luôn luôn cái đó là cái việc lẽ thật mình hàng sống trong đó, và chỉ cái việc đó là cái việc chính. Còn thấy có một, có hai, có ba đó thì đó là cái không phải thật. Cho nên Phật nói là ngài trọn chẳng có đem tiểu thừa mà tế độ chúng sanh. Nghĩa là cái tiểu thừa đó là Phật cũng là phương tiện trong những cái lúc mà căn cơ của người chưa thể tiếp nhận được thì ngài phương tiện nói thôi, chứ còn cái bản ý của ngài á là muốn hướng người đến cái chỗ Phật thừa này thôi. Phật tự trụ đại thừa như pháp của mình đặng, định huệ lực trang nghiêm dùng đây độ chúng sanh. Đây là nói lên Đức Phật là ngài nói ra đó là nói ra cái gì? Ngài tự trụ ở trong cái đại thừa rồi như cái pháp của mình đã chứng nhận đó, dùng đó để mà độ chúng sanh. Tức là ngài nói ra cái chỗ mình đã chứng nghiệm, ngài đã chứng được cái gì trong cái chỗ chứng nghiệm của ngài đó, ngài nói ra để giáo hóa, để độ chúng sanh thôi, chứ ngài không có giấu giếm gì hết. Đó là chỗ ngài không nói lên, ngài không có giấu giếm với mình. Dùng đây độ chúng sanh, tự chứng đạo vô thượng, pháp bình đẳng đại thừa. Nếu dùng tiểu thừa độ, nhẫn đến nơi một người, thời ta đọa sang tham, việc ấy tất không được. Phật nói rõ không? Ngài nghĩa là không có một chút gì giấu giếm hết, chẳng qua là do mình chưa thể gọi là tin nhận kịp thôi. Nghĩa là ngài nói là nếu mà ngài mà có chút gì mà giấu giếm á, nghĩa là dùng cái tiểu thừa để độ đó, thì ngài cũng thành ra sang tham rồi, tiếp. Phật không có cái điều đó. Ngài thấy được, ngài chứng được cái gì là ngài nói ra hết. Nhưng mà có điều là cái chỗ đó, cái chỗ khó nói, cho nên đời ngài phải phương tiện nói thế này, nói thế kia, để cho người đến cái căn cơ mà nó khế hợp rồi thì liền thầm tự tin nhận lấy. Cho nên ngài nói cái chỗ mà tự chứng đạo vô thượng ngài đó, thì cái pháp đó là pháp bình đẳng. Bình đẳng là không có, không có cao thấp vậy, không phải là có người này hơn người kia kém, không phải ngài có mình không có, đó là bình đẳng. Cho nên cái chỗ bình đẳng này á là quý Phật tử hiểu kỹ. Cho nên bình đẳng ở đây không có nghĩa là nó sang bằng một cái hết, mà bình đẳng đây là để chỉ cho ai ai cũng đều có đủ cái đó hết. Nghĩa là Phật chứng được thì mình cũng chứng được, chứ không phải này chỉ dành riêng cho Đức Phật thôi. Cho nên đó gọi là cái bình đẳng. Nhưng mà Phật ngày khéo, ngày nhận được trước, ngày sống được trước thì ngày thành Phật, mình chưa hoặc là mới nhận thì là mình sống được đầy đủ, được trọn vẹn thì mình cũng thành Phật. Đó là cái bình đẳng, không có gọi là hai, không có sai khác. Cho nên chính đó là cái chỗ mà gọi là cái chỗ đặc biệt của trong nhà Phật. Gọi là không phải là cái này Phật nói là cái này là chỉ có ta thôi nha, còn các ngươi thì không có được, phải không? Phải không? Ta chỉ riêng cái này của ta thôi, còn các ngươi nghĩa là có tu thì cũng mà về coi như về với ta thôi chứ không có được ngang bằng. Nhưng ở đây thì Phật nói cái đó là bình đẳng hết, đó cái đặc biệt. Thì ở đây việc ấy thì nghĩa là nếu mà ngài mà gọi là dùng cái tiểu thừa đó thì mà độ thì coi như là ngài nó gọi là sang tham là bổn sản, tức là ngài tiết, ngài không có chỉ hết. Mà ở đây là không có cái gọi là cái tiết rẻ, bởi vì đó là cái thật nơi mọi người hết, cho nên ngài chứng được cái gì thì ngài cũng muốn chỉ cho mọi người đồng chứng được như ngài hết. Chính vì vậy mà mới có câu gọi là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Nghĩa là không có ngài không có giấu giếm gì hết. Nếu người mà tin về Phật Như Lai chẳng dối gạt, cũng không lòng tham ganh, dứt ác trong các pháp, nên Phật ở mười phương mà riêng không chỗ sợ. Ta dùng tướng trang nghiêm, ánh sáng soi trong đời, đấng vô lượng chúng trọng, vì nói thiệt tướng ấn. Đây là Phật nói rõ thêm, nếu mà người mà tin về Phật đó, đây là người nhấn mạnh, tin tưởng được, thì Như Lai chẳng có dối gạt. Mình tin được cái điều đó thì mình mới thấy rõ Phật không có dối gạt mình. Chứ nhiều khi mình chưa tin nổi thì mình cũng còn nghi. Phật nói là ai cũng thành Phật hết, nhưng mà mình giờ đầy gọi là nghiệp chướng tham gì đâu hết cho thành Phật được. Thì khi mà mình có tin nhận được cái này rồi thì mình mới thấy rõ quả thật là Phật không có dối gạt mình, nói đó là cái lẽ thật. Bởi vì ở đây ngài nói rõ Như Lai không có dối gạt là bởi vì ngài cũng không có cái lòng tham ganh gì hết, bởi chính ngài đã dứt những cái ác ở trong các pháp rồi, sạch hết những cái điều ác trong các pháp rồi, cho nên dù cho Phật ở mười phương mà ngài riêng không có chỗ sợ. Tức là sao? Ngài nói ra những cái điều này là nói một cái gọi là quyết định xác thực. Dù cho có mười phương chư Phật ở khắp nơi đó mà ngài nói ra nói một cách mạnh mẽ, chứ không có chút nào gọi là e dè hay sợ sệt hết, là muốn nói lên cái gì? Vì sao mà ngài không sợ? Mình nhiều khi mình nói nhưng còn e dè, nói sợ biết chúng không? Phải không? Hoặc là sợ ta bắt bẻ, phải không? Sợ mình nói ra lỡ ta bắt bẻ sao, phải không? Nhưng mà như vậy thì để chứng tỏ là cái gì? Chứng tỏ những điều của mình nói ra đó là những điều mình học lại thôi, chưa phải là cái thực sống của mình mà nói ra, phải không? Còn ở đây là Phật là ngài đã chứng nghiệm trong đó rõ ràng, cho nên từ cái chỗ chứng nghiệm đó mà ngài đã sạch hết những cái pháp ác ở trong lòng rồi, rồi ngài sống nghĩa là coi như một cái tâm chân thật đó, thì chính từ chỗ đó ngài nói ra, cho nên rồi ngài tin chắc chắn là điều đó là thật thôi, không còn sợ ai. Dù có mười phương chư Phật ở khắp nơi thì ngài nói ngài cũng không có sợ, phải không? Còn mình thì nhiều khi là mình chưa có gọi là thấu tồn được cái đó, cho nên nói là sợ. Nhiều khi là những người mà nó chứng cao mình đó họ bắt bẻ lại, phải không? Thì như vậy để thấy rằng cái chỗ nói của mình đó là chưa có đầy đủ cái niềm tin. Còn ở đây ngài nói ra ngài tin đầy chắc chắn như vậy, là thì như vậy đó là những điều mà khiến cho chúng ta tin nhận những cái điều Phật nói là những điều xác thực, chứ không phải đó là những điều ngài phỏng đoán. Thì ngài cũng nói rõ nghĩa là ta dùng những cái tướng trang nghiêm ánh sáng mà soi trong đời đó, thì những đấng vô lượng chúng trọng vì nói thiệt tướng ấn. Đó là ở đây ngài nói rõ, ngài nói cái thật tướng, cái thật tướng ấn, tức là đây là ngài nói đến cái chỗ chân thật, chứ không còn dấu giếm nữa đó. Nghĩa là đem cái ánh sáng giác ngộ này soi sáng cho nghĩa là thế gian thôi. nghĩa là ngài ra đời đó là chỉ vì có một việc đó thôi, đem cái ánh sáng giác ngộ này, ánh sáng chân thật đó để soi sáng lại cho chúng sanh. Đó là cái điều nghĩa là căn bản đó thôi. Xá Lợi Phất nên biết, ta vốn lập thệ nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác. Như ta xưa đã nguyện, nay đã đầy đủ rồi, độ tất cả chúng sanh đều khiến vào Phật đạo. Phật nói rõ thêm nữa, nghĩa là ngài ra đời đó thì ngài có cái thệ nguyện là muốn cho mọi người bằng như ngài, chứ không muốn thua. Thì rõ ràng đó là cái tinh thần gì? Đó là tinh thần vô ngã chân thật, phải không? Nghĩa là không có dấu nghề đó, phải không? Phải không? Đó là không có dấu nghề rồi. Nghĩa là ngài thệ nguyện là muốn cho tất cả chúng đều bằng như ta, chứ không khác thôi. Chứ không phải là sợ nghe là nói hết rồi cái thì nó hơn mình, cái thì đó, nó vượt lại mình, phải không? Ở này cái này thì không có rồi. Bởi vì cái lẽ thật này á, là lẽ thật nơi tất cả, mà dù cho có nói hết đi nữa, nhưng mà cái người mà gọi là hiểu được á thì sao? Thì hiểu là cũng nghĩa là hiểu thì có hiểu, hoặc là dùng cái ngôn ngữ mà nhận được thì cũng là cái gọi là cái nhận, cũng ngôn ngữ không thể nói đến được hết. Cho nên nếu mà có nhận được thì cũng thầm nhận nơi mình thôi, chứ cũng không thể mà dùng ngôn ngữ mà nói đến được hết. Thì vậy có nói hết nhưng mà cũng không nói hết nổi, phải không? Phải không? Dù có nói hết mà cũng không có nói hết nổi, còn phần để lại cho mọi người, phải không?